là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết 24 của Tỉnh ủy về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh.
Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh 4 tháng tăng gần 11%.
Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri Yên Bái về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Huyện Mù Căng Chải còn gần 700 nhà tạm cần được nâng cấp.
Quá tải khi học sinh làm căn cước công dân và đăng ký tài khoản định danh điện tử để thi tốt nghiệp.
Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã đến kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết số 24 của Tỉnh ủy về công tác bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 tại Công an tỉnh. Thực hiện nghị quyết số 24 của Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các đảng bộ trực thuộc tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban dân tỉnh xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, ngành đã triển khai đồng bộ toàn diện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, kết hợp mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Điều tra làm rõ 259 vụ vi phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt hơn 95%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96%. Phát hiện 188 vụ, 254 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về tham nhũng kinh tế buôn lậu, 146 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm. Phát hiện xử lý 186 vụ phạm tội về ma túy, thu giữ nhiều tăng vật liên quan, bắt vận động đầu thú 38 đối tượng truy nã. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghị quyết năm 2021 của Đảng bộ Công an tỉnh, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh cần tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 24 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về công tác đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Quyết định của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện đề án đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tiếp tục triển khai dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả, nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh.
Nhằm hoàn thiện các báo cáo chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh, hôm nay mùng 5 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục làm việc với các sở ngành địa phương và liên danh các đơn vị tư vấn về báo cáo 8 chuyên đề tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng sự có đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, các huyện thị thành phố. Sau khi triển khai khảo sát thực tế và làm việc với các sở ngành địa phương, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp, đại diện các đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm các chuyên đề đã chỉnh sửa và tiến hành trình bày dự thảo 8 bản báo cáo quy hoạch chuyên đề tích hợp trong quy hoạch tỉnh nhằm phục vụ việc phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương và sở ngành đã tham gia ý kiến đối với việc phân bổ chỉ tiêu cụ thể đối với từng báo cáo chuyên đề liên quan. Theo đó, so với hiện trạng cũng như định hướng phát triển vẫn còn một số nội dung quan điểm chưa phù hợp, số liệu lệch so với thực tế. Các quy hoạch chuyên đề khác cần bổ sung chính xác số liệu phù hợp với hiện trạng và nội dung mới phát sinh, xác định địa danh, vị trí, hiện trạng phù hợp, không ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân. Đề xuất danh mục ưu tiên đầu tư công trình cấp thiết, phục vụ cho phát triển đô thị, sản xuất nông nghiệp, phòng chống thiên tai cũng như phát triển công nghiệp. Lãnh đạo một số sở chuyên ngành cũng đã tiếp thu giải trình những nội dung còn nhiều ý kiến khác nhau cũng như những kiến nghị của các địa phương, đồng thời tiếp thu chỉnh sửa cho hợp lý dựa trên tính tổng thể thống nhất cũng như đảm bảo tính pháp lý đồng bộ. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của đơn vị tư vấn và các ngành trong quá trình xây dựng nội dung các chuyên đề. Qua nghe báo cáo cho thấy một số chuyên đề đảm bảo yêu cầu thì vẫn còn những báo cáo chuyên chưa đảm bảo được yêu cầu từ nhận diện vấn đề đến thống kê số liệu chưa phù hợp với thực tế. một số nhận định trong báo cáo còn chung chung, sử dụng số liệu cũ. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị tư vấn cần tham khảo và khảo sát cụ thể những vấn đề mới phát sinh, đảm bảo đầy đủ sát thực về hiện trạng. Nếu vấn đề cần có quan điểm, mục tiêu, giải pháp cụ thể, phân tích nguyên nhân, giải pháp, bố trí nguồn lực. Lưu ý cần có sự phối hợp chặt chẽ, rõ ràng, minh bạch giữa đơn vị tư vấn với các địa phương, các sở ngành trong quá trình triển khai làm quy hoạch, có sự logic cụ thể, tránh vênh nhau, thiếu thống nhất và hoàn thiện các chuyên đề để báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Mặt khác, yêu cầu các đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phản biện, bổ sung thông tin từ phía các địa phương, sở ngành để chỉnh sửa, để đảm bảo tính định hướng phát triển lâu dài. Xem xét cập nhật lại số liệu có quan điểm khoa học và thực tiễn rõ ràng để hoàn thiện các báo cáo chuyên đề trong thời gian tới đây.
Hưởng đợt thi đua cao điểm do Bộ Quốc phòng phát động và phát huy kết quả phong trào đền ơn đáp nghĩa. Thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Thời gian từ ngày 14 tháng 5 đến ngày 27 tháng 7 năm 2022. Thực hiện đợt thi đua này, các đơn vị trong lực lượng vũ trang trong tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền về truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, chính sách đối với người có công với cách mạng, tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh về ý nghĩa lịch sử, chính trị, xã hội, giá trị nhân văn sâu sắc của Ngày Thương binh Liệt sĩ, truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Phấn đấu 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, nêu cao ý chí quyết tâm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực tự giác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đẩy mạnh thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm quân số khỏe trên 98%. Thi đua thực hiện tốt công tác chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, vận động cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa, thực hiện có hiệu quả chương trình áo ấm tặng mẹ, vận động các tổ chức quần chúng trong cơ quan đơn vị thực hiện tốt chương trình xây tặng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, ngôi nhà 100 đồng, nhà máy ấm tình thương, tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau.
4 tháng đầu năm nay, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức do dịch COVID-19, giá nguyên nhiên vật liệu, giá cước vận tải tăng, song tỉnh đã có nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, nhờ đó hoạt động sản xuất công nghiệp, kinh doanh thương mại, xuất nhập khẩu tiếp tục có tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 4 tháng qua đạt 6.252 tỷ đồng, tăng 10,67% so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 8%, ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 31,5%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,41%, một số sản phẩm tăng cao như điện thương phẩm, đá canxi carbonat, xử cách điện. Trong thời gian tới, thực hiện chương trình hành động số 56 của tỉnh ủy, ngành công thương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19 trong các cơ sở sản xuất kinh doanh, tập trung rà soát, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời cho các ngành sản phẩm, dự án sản xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng, khu cụm công nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp hộ kinh doanh tham gia các sàn giao dịch thương mại điện tử, các chương trình hội nghị trực tuyến trong nước để quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ nông sản, các sản phẩm OCOP, đặc sản, sản phẩm có thế mạnh của tỉnh.
Vừa qua, cử tri tỉnh Yên Bái kiến nghị chính phủ xem xét nghiên cứu có chính sách miễn các loại thuế, phí, lệ phí thu theo tháng và không thu tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc đối với các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong các tháng thực hiện giãn cách xã hội do dịch COVID-19. Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau. Để tiếp tục hỗ trợ cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp, người dân trong năm 2022, đặc biệt là các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, Bộ đã có báo cáo đề xuất với Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện việc giảm các khoản phí lệ phí trong năm 2022 và đã ban hành thông tư quy định giảm mức thu 37 khoản phí lệ phí. Dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 1.000 tỷ đồng. Về việc không thu tiền bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Bộ Tài chính nêu rõ phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của xe cơ giới không phải là khoản thu theo quy định của luật phí và lệ phí, mà là khoản tiền bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định. Để hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm khắc phục hậu quả của dịch bệnh COVID-19, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép xây dựng ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung theo trình tự, thủ tục rút gọn và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý. Dự kiến Bộ Tài chính sẽ ban hành thông tư trong thời gian sớm nhất.
Theo rà soát, năm 2022, huyện Mù Cang Chải còn gần 700 nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa nâng cấp. huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn rà soát, phân loại, chọn đúng người đúng đối tượng để triển khai hỗ trợ bảo đảm phù hợp hiệu quả, trong đó ưu tiên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đơn thân, gia đình chính sách, đồng thời giới thiệu người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội để có thêm nguồn lực. Cùng với đó, huyện cũng chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các xã thị trấn, thôn bản tuyên truyền vận động bà con giúp đỡ ngày công lao động, vận chuyển vật liệu giúp các gia đình sửa chữa làm mới nhà, đảm bảo đạt tiêu chí 3 cứng, cứng nền, cứng khung và cứng mái, đồng thời tích cực kêu gọi các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn, xóa nhà tạm, nhà rục nát.
Thưa quý vị và các bạn, để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh cuối cấp đăng ký dự thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, để các em có thể đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 theo hình thức trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục Đào tạo. Từ ngày 2 tháng 5, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt đầu tổ chức làm căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử cho học sinh. Tuy nhiên, do chưa nắm rõ được quy trình nên nhiều phụ huynh học sinh phải vất vả chờ đợi để đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử, phản ánh của phóng viên thời sự.
Sau 2 ngày chờ để làm căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử, hôm nay em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh để đăng ký làm định danh điện tử và được cán bộ tiếp dân hướng dẫn làm các thủ tục căn cước công dân và cấp tài khoản định danh điện tử để đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua phần mềm của Bộ Giáo dục Đào tạo. Em Nguyễn Thị Trà My, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Do năm nay có đổi mới là chúng cháu phải làm mã định danh điện tử ấy ạ. Thì là mấy ngày hôm nay do có cả học sinh lớp 9 với lớp 12 làm nên là rất là đông ạ. Thì đầu tiên là chỉ gia hạn là trong 2 ngày, là ngày mùng 2 và ngày mùng 3 tháng 8. Thế nên là các học sinh ở các trường đổ về hai địa điểm là công an thành phố với lại là phòng hành chính công này rất là đông. Và bọn cháu, như bản thân cháu thì chúng cháu đã phải xếp hàng cả một ngày trời mà không làm được ạ.
Em Nguyễn Đức Anh, học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Dạ, cháu thấy rất là bất tiện, tại vì là bọn cháu cũng phải đi học ấy ạ. Lịch của cháu học cũng khá là nhiều ấy, nên là bọn cháu phải xin nghỉ trên trường để có thể mà đến mà đợi mà để làm được ấy ạ. Thì sau cái hôm mà cháu đợi 6 tiếng mà không làm được, cháu rất là bức xúc. Vì là đợi mãi mà không làm được, xong máy ảnh còn hỏng, cháu rất buồn. Dạ, cháu hôm ấy cháu mất cả một buổi học ở trên trường ạ.
Còn chị Đỗ Thị Thu Hiền ở phường Yên Ninh năm nay có 2 con đều là học sinh cuối cấp. Vì vậy chị và 2 con phải chờ đợi 2 ngày mới có thể làm định danh điện tử. Chị Đỗ Thị Thu Hiền, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Quá là áp lực cho các cháu bởi vì là bây giờ đến cái thời điểm là các cháu học hành rất là vất vả. Thế nhưng mà thôi thì cái quy định từ trên thì mình phải thực hiện thôi. Chứ còn nếu như mà là đúng từ trước ấy, mình cấp khi mình cấp căn cước công dân ấy thì mình vào luôn số định danh. Hoặc là nếu không thì cái căn cước công dân của mình đã cấp ấy, là nó đã có chip điện tử và khi mình đã đánh vào số vào đấy là nó có thể ra được hết. Nhưng là thủ tục như này chị thấy quá rườm rà và gây áp lực cho cả học sinh lẫn cả phụ huynh.
Để tạo thuận lợi cho học sinh lớp 9 và lớp 12 làm thẻ căn cước công dân và đăng ký mã danh điện tử, Công an tỉnh đã tăng cường cán bộ chiến sĩ trực cấp căn cước công dân tạo tài khoản định danh điện tử cho các em học sinh cuối cấp. Theo quy định mới nhất của Bộ Giáo dục Đào tạo, học sinh đăng ký thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trung học cơ sở bắt buộc phải đăng ký dự thi trực tuyến bằng mã định danh. Do đó, để đủ các điều kiện dự thi, các em sinh năm 2004-2007 phải có căn cước công dân để đăng ký dự tuyển. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh tham gia dự thi tốt nghiệp, cùng với ngành công an, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị giáo dục đào tạo, thông báo, hướng dẫn, thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân, tạo tài khoản định danh điện tử cho các em học sinh. Trung tá Hà Thị Mai Hương, cán bộ tiếp dân, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh nói.
Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thì học sinh đến lượng là quá tải, nhưng mà chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng là đủ cán bộ để phục vụ cho các cháu. Đến thời điểm này thì là cũng đã giảm tải đi được rất nhiều ạ.
Theo thống kê, đến nay Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã cấp trên 600 định danh điện tử cho học sinh. Hiện vẫn còn trên 10.000 học sinh có năm sinh 2004-2007 chưa làm hồ sơ cấp căn cước công dân, nên công an các địa phương trong toàn tỉnh đang tập trung lực lượng thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các em, đồng thời phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, tạo điều kiện tốt nhất để các em học sinh hoàn thành hồ sơ cấp căn cước công dân trước ngày 8 tháng 5.
Thưa quý vị và các bạn, trên thị trường hiện nay có rất nhiều mặt hàng bánh kẹo, đồ chơi thu hút trẻ em bởi tính năng, chủng loại đa dạng, màu sắc bắt mắt. Tuy nhiên, một số sản phẩm đã được cảnh báo thu hồi do gây hại cho sức khỏe và trí tuệ của trẻ. Do đó, vấn đề đảm bảo an toàn sức khỏe của trẻ em cần được coi trọng. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại các khu cổng trường, cửa hàng tạp hóa, rất nhiều đồ ăn, đồ chơi dành cho trẻ em đang bày bán. Thế nhưng không dễ dàng biết được sản phẩm bánh kẹo, đồ chơi đó có an toàn hay không đối với trẻ em. Bởi lâu nay, phụ huynh chỉ cảnh giác với bánh kẹo trôi nổi, giá rẻ, có xuất xứ Trung Quốc, thì hiện nay phải cảnh giác với cả hàng ngoại có mức giá bán cao. Anh Trần Hồng Dực, phụ huynh học sinh nói.
Đồ ăn vặt đấy là nó bắt rất bắt mắt. Thế mà các con nó đòi thì xuất phát đấy là từ thương con, chiều con mà mua cho nên là cũng rất nhiều bậc phụ huynh là họ không nắm bắt được cái yếu tố là cái thành phần trong cái đồ ăn vặt đấy. Nó có những cái chất độc hại.
Vừa qua, theo cảnh báo, một số sản phẩm kẹo trứng sô-cô-la Kinder Subri của công ty Ferrero sản xuất tại Bỉ có khả năng bị nhiễm khuẩn Salmonella và được nhà sản xuất thông báo thu hồi. Loại kẹo này được bán khá rộng rãi tại các siêu thị, tiệm tạp hóa và rất hút khách, nhất là trẻ em. Theo khảo sát, một số cửa hàng đại lý bánh kẹo trên địa bàn thành phố Yên Bái không thấy còn xuất hiện loại kẹo trứng Kinder Subri. Không chỉ riêng với sản phẩm kẹo trứng sô-cô-la của công ty Ferrero, Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người tiêu dùng thận trọng khi sử dụng sản phẩm kẹo thạch sữa trái cây túi 600g, hạn sử dụng trước ngày 1 tháng 9 năm 2022 và 30 tháng 9 năm 2022, bị cảnh báo thu hồi do nguy cơ gây nghẹt thở vật lý khi sử dụng. Có thể thấy sản phẩm giá cao không phải lúc nào cũng đi kèm với chất lượng tốt. Chị Trần Thị Thúy Nga, nhân viên bán hàng nói.
Chưa có một cái vấn đề gì xảy ra với cả là trẻ con mà mua hàng đồ ăn vặt ở đây. Chúng tôi nhập một lô hàng về thì chúng tôi là phải có giấy tờ nhập khẩu này, rồi hóa đơn này đầy đủ. Chứ không phải là mình lấy hàng trôi nổi ở ngoài thị trường.
Gần đây, một số cơ sở giáo dục trên cả nước đã xuất hiện tình trạng học sinh mua đồ chơi mang vào trường để sử dụng và đã gây ra những hệ lụy cho sức khỏe. Đặc biệt, loại đồ chơi dạng pháo nổ Pokemon chưa rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được cơ quan chức năng kiểm nghiệm tính an toàn của sản phẩm. Bên trong túi đồ chơi là các loại hóa chất, nếu bám vào da sẽ gây ngứa hoặc bỏng nhẹ. Bắn vào mắt có thể gây viêm mắt, tổn thương mắt. Điều đáng buồn khi nhiều lời cảnh báo đã được đưa ra, nhưng dường như là chưa đủ, nên các học sinh vẫn chọn mua đồ ăn theo sở thích. Em Trần Bảo Hân, học sinh, cho biết.
Em đi mua bánh để đi vào lớp học ăn. Con thích ăn tăm cay, bim bim, cà chua với cả là kẹo Skittle. Con thích ăn cái món đấy vì nó cay cay ngọt ngọt, các bạn cũng hay ăn.
Theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm và Nghị định 15/2018 thì tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm phải thực hiện tự công bố sản phẩm và chịu trách nhiệm về an toàn thực phẩm đối với sản phẩm của mình cũng như đối với thông tin đã công bố. Theo quy định, nhãn hàng hóa đối với thực phẩm cần có đầy đủ thông tin cần thiết như tên hàng hóa, tên và địa chỉ của tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa, xuất xứ hàng hóa, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Đối với sản phẩm nhập khẩu, ngoài nhãn gốc của hàng hóa phải có nhãn phụ bằng tiếng Việt với nội dung theo quy định. Căn cứ thông tin ghi tại nhãn hàng hóa như hạn sử dụng, thông tin cảnh báo, bảo quản thì người tiêu dùng có thể tự kiểm tra và đánh giá sản phẩm có an toàn hay không. Đồng thời, Bộ Công Thương sẽ kịp thời thông tin tới người tiêu dùng trong trường hợp có cảnh báo về thực phẩm không đảm bảo an toàn của cơ quan có thẩm quyền tại nước ngoài hoặc của nhà sản xuất trong và ngoài nước theo đúng quy định. Việc sử dụng phải thực phẩm bẩn, đồ chơi có chứa độc tố, học sinh dễ bị ngộ độc, làm giảm sự phát triển của não bộ, gây ung thư và tiềm ẩn nhiều nguy cơ khác ảnh hưởng đến sức khỏe. Do đó, các cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan quản lý thị trường cần tích cực vào cuộc, xử lý nghiêm các hành vi bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Các bậc phụ huynh cũng cần quan tâm cẩn trọng khi lựa chọn bánh kẹo đồ chơi cho trẻ, đảm bảo an toàn phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe, tránh tình trạng ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ em trước những sản phẩm độc hại nguy hiểm.
4 tháng năm 2022, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh đã kiểm tra gần 80 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản, trong đó xử phạt vi phạm gần 100 triệu đồng. Ngoài ra, Chi cục đã thẩm định và cấp 17 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và cấp giấy chứng nhận chuỗi cung ứng sản phẩm an toàn cho một cơ sở đạt yêu cầu. Hỗ trợ và cấp trên 70.000 tem điện tử thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản thực phẩm cho 30 cơ sở sản xuất chế biến nông sản thực phẩm đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Thời gian tới, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra thực hiện các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 10 giờ 15 phút ngày 5 tháng 5, khi nhận được thông tin của công an xã Thịnh Hưng thông báo về có đối tượng đã trộm một chiếc điện thoại của người dân trên địa bàn xã đang di chuyển từ km 19 về hướng thị trấn Yên Bình. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bắt được đối tượng và bàn giao cho Công an xã Thịnh Hưng để điều tra làm rõ. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tiến Dũng, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Ngòi Bang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình. Nguyễn Tiến Dũng khai nhận đã trộm chiếc điện thoại thông minh nhãn hiệu Oppo của một người dân trên địa bàn km 19 xã Thịnh Hưng, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Trước đó, Dũng cũng đã trộm điện thoại cùng nhiều tài sản của người dân trên địa bàn xã Văn Phú, thành phố Yên Bái. Được biết, đối tượng Nguyễn Tiến Dũng bị nghiện ma túy. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra tuyên bố xác nhận vụ phóng mới đây của Triều Tiên là phóng tên lửa đạn đạo. Mỹ kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động tương tự có thể tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ đã xác nhận về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên và cho biết giới chức nước này đang tham vấn chặt chẽ với Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như các đồng minh và đối tác khác trong khu vực. Cùng ngày, người phát ngôn của Lầu Năm Góc John Kirby bày tỏ quan ngại hối thúc Triều Tiên chấm dứt hành động phóng tên lửa và tham gia đối thoại trở lại. Sáng ngày 4 tháng 5, Triều Tiên đã phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa từ Sunan, Bình Nhưỡng. Đây là vụ phóng vật thể bay thứ 14 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay. Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết nước này không chấp nhận một thỏa thuận với Moscow khi quân đội Nga vẫn hiện diện ở các vị trí như hiện nay. Tổng thống Zelensky cảnh báo nguy cơ Ukraine sẽ bị kéo vào vũng lầy ngoại giao giống như thỏa thuận cho miền đông Ukraine từng được Pháp và Đức làm trung gian hòa giải năm 2015. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh Tổng thống Putin phải nhất trí gặp ông để thảo luận về bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào nhằm chấm dứt xung đột. Những cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine đã đình trệ sau cuộc gặp trực tiếp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tháng 3. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Kiev thường xuyên thay đổi lập trường và cản trở các cuộc đàm phán. Ngày 4 tháng 5, Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo An ninh lương thực toàn cầu 2022, trong đó nhấn mạnh năm 2022 thế giới có thể đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng hơn. Trong báo cáo đưa ra cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới đang đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực tồi tệ nhất từ trước tới nay với giá các mặt hàng từ nhiên liệu tới lương thực thực phẩm liên tục tăng. Cuộc sống của hàng triệu người rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Theo ông Guterres, khủng hoảng Ukraine làm gia tăng khủng hoảng tài chính, năng lượng và thực phẩm. Điều này tác động lớn tới các nước nghèo. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cũng cho biết trong năm 2021 có thêm gần 40 triệu người rơi vào cảnh mất an ninh lương thực nghiêm trọng, tăng cao so với năm trước. Liên Hợp Quốc nhận định năm 2022 thế giới có thể đối mặt với nguy cơ mất an ninh lương thực nghiêm trọng hơn năm 2021. Báo cáo cho rằng Nga và Ukraine là hai nước xuất khẩu lương thực lớn trên thế giới. Vì vậy, khủng hoảng Ukraine có khả năng tiếp tục làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung lương thực toàn cầu. Chuyên gia kinh tế của Liên Hợp Quốc cho biết những nước có thu nhập trung bình và thấp là những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Rạng sáng ngày 5 tháng 5 theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định nâng lãi suất liên bang thêm 0,5 điểm phần trăm, mức tăng cao nhất từ năm 2000. Với quyết định này, Fed đã chính thức nâng lãi suất cho vay áp dụng cho các ngân hàng trên toàn liên bang từ biên độ 0,25 đến 0,5% hiện nay lên biên độ 0,75 đến 1%. Theo ông Powell, quan điểm chung của Ủy ban là sẽ tiếp tục lộ trình nâng lãi suất 50 điểm phần trăm tại các cuộc họp kế tiếp. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, Mỹ đã có thêm 1,7 triệu việc làm trong 3 tháng đầu năm và có 11,5 triệu việc làm vào tháng 3 năm 2022. Mặc dù vậy, những khó khăn trong chuỗi cung ứng liên quan đến đại dịch, tồn đọng hàng hóa tại các cảng, cuộc chiến ở Ukraine và tăng trưởng kinh tế chậm lại ở nước ngoài có thể khiến Fed khó khăn hơn trong việc kiềm chế lạm phát. Fed ngày 4 tháng 5 đồng thời công bố kế hoạch giảm gần 9.000 tỷ đô la trái phiếu kho bạc và chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp mà Ngân hàng Trung ương Mỹ nắm giữ trên bảng cân đối kế toán. Đợt tăng lãi suất ngày 4 tháng 5 là đợt tăng mạnh nhất của Fed kể từ năm 2000 tới nay, đồng thời là tín hiệu rõ ràng thể hiện quyết tâm của Ngân hàng Trung ương Mỹ nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lạm phát tồi tệ nhất trong vòng 40 năm qua.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Real Madrid đã có màn lội ngược dòng khó tin khi tiếp đón Man City trên sân nhà Bernabeu để ghi tên mình vào trận chung kết Champions League. Gặp một đội bóng Anh khác là Liverpool, Man City thi đấu tốt và có bàn dẫn trước 1-0 ở phút 73 do công của Mahrez và chưa để bản lĩnh trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2. Thế nhưng Real Madrid đã không để Man City bảo toàn được thành quả của mình khi Rodrigo cùng Benzema tỏa sáng đúng thời điểm. Man City đã nỗ lực hết sức trong thời gian ít ỏi còn lại, nhưng đã không có điều gì kỳ diệu đến với Pep Guardiola và các học trò. Chung cuộc, Real Madrid giành chiến thắng 3-1 trước Man City. Sau hai lượt trận, Real Madrid thắng 6-5. Nửa xanh thành Manchester lần nữa chia tay Champions League khi đến gần ngưỡng của thiên đường. Trong khi đó, Real Madrid ghi tên mình vào trận chung kết UEFA Champions League và gặp một đội bóng Anh khác là Liverpool. Theo tờ Daily Mail, Man United đã thất bại trong nỗ lực chiêu mộ tiền đạo Karim Adeyemi của Red Bull Salzburg. Cầu thủ người Đức nhiều khả năng sẽ gia nhập Dortmund trong thời gian tới. Adeyemi đã nổi lên như một trong những tài năng hàng đầu châu Âu ở mùa giải 2021-2022 khi ghi 21 bàn trên mọi đấu trường cho Salzburg. Phía Manchester United dự tính trả cho Adeyemi khoản lương lên tới 150.000 bảng mỗi tuần để thuyết phục tiền đạo người Đức đến với Old Trafford. Tuy nhiên, cầu thủ này đã từ chối mức lương rất lớn đó. Lý do đến từ việc Adeyemi thích tới Dortmund. Câu lạc bộ luôn là bến đỗ mà mọi cầu thủ trẻ ưa thích. Thậm chí báo chí Đức còn cho hay, giữa Adeyemi và Dortmund đã đạt được các thỏa thuận cần thiết. Trong vài tuần tới, đôi bên sẽ thông báo chính thức về thương vụ này. Dortmund coi Adeyemi là người thay thế xứng đáng cho Erling Haaland, chân sút có thể rời đi trong mùa hè này. Phía Dortmund sẽ trả 32 triệu bảng cho Salzburg và Adeyemi sẽ gắn bó với câu lạc bộ mới trong 5 năm. Tiếp tục với các thông tin quần vợt. Tay vợt đương kim vô địch giải ATP Master 1000 ở Tây Ban Nha là Alexander Zverev đã sớm gặp khó khăn khi chạm trán đàn anh từng vô địch Grand Slam là Marin Cilic. Bất chấp việc giành break trước nhờ lỗi giao bóng kép của Cilic ở game thứ 5, Zverev đã bị đòi break trong game thứ 8, song hạt giống số 2 người Đức lại gây thất vọng khi mắc lỗi giao bóng kép tai hại khi đang bị dẫn 30-40 ở game thứ 10, khiến anh thua ngược 4-6 trong set 1. Nhưng sang set 2, Zverev đã chơi tốt hơn và thắng 6-4 để săn bằng tỷ số trận đấu thành 1-1. Đầu set 3, Zverev sớm có break sau khi Cilic giao bóng rồi nôn nóng đánh đổi hướng nhưng rút lưới. Tay vợt 25 tuổi bảo vệ được lợi thế này khi có điểm quyết định trận đấu nhờ một cú vào góc chữ T trong game thứ 10. Thắng ngược Marin Cilic 4-6, 6-4, 6-4 sau 2 giờ 16 phút thi đấu. Hạt giống số 2 Zverev bước vào vòng 3 đơn nam Madrid mở rộng năm nay. Ở một cặp đấu khác, Rafael Nadal đã có lần đầu tiên trở lại thi đấu kể từ Indian Wells và đã có được chiến thắng dễ dàng sau 2 set. Tỷ số các set lần lượt là 6-1 và 7-4.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm mùng 5 ngày mùng 6 tháng 5, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.